Thư nữ công lược, chương 32, khách nhân chung, góc truyện audio.com. Kiều tiểu thư nhìn qua chừng 15, 6 tuổi, làn da trắng như tuyết, ánh mắt sáng ngời, môi đỏ hồng, nụ cười điềm tĩnh. Im lặng ngồi ở chỗ đó, giống như nụ hoa muốn nở, thật là một hoa mỹ nhân ôn nhu mềm mại. Cảm giác được ánh mắt thập nhất nương, nàng hơi nghiêng mặt lộ ra nụ cười vui sướng. Thập nhất nương hướng tới nàng hơi gật đầu, thái độ thân thiện. Mọi người nghe Kiều phu nhân nói rông dài một lúc lâu, lại tán gẫu vài câu, thái phu nhân giữ mọi người ở lại ăn cơm, đại thái thái liền chối từ. Mới vừa đến, việc trong nhà còn loạn, lại còn phải đi đến nhà hai vị thúc thúc nhìn xem. Ta hiếm khi mới đến được Yến Kinh một chuyến, nhất thời cũng không thể đi ngay, qua thêm vài ngày lại đến thăm ngài. Thái phu nhân nghĩ thân gia cùng con dâu mười mấy năm không gặp, tự nhiên có nhiều chuyện riêng muốn nói, hôm nay cũng không giữ nàng. Nói, hôm nay là 14, 16 đến nhà ta mời ngài ăn bữa cơm. Tốt a, đại thái thái còn không có mở miệng, thì Kiều phu nhân đã mở miệng trước, người thấy thì có phần, đến lúc đó ta cũng muốn tới tham gia náo nhiệt. Nói xong, liền kéo ống tay áo thái phu nhân, tỷ tỷ không thể không đáp ứng nhé. Thái phu nhân liền liếc mắt nhìn đại thái thái một cái, đối Kiều phu nhân cười nói. Người có thể đến giúp ta bồi thân gia, ta cảm tạ còn không kịp, tại sao chối từ. Kiều phu nhân cười như hoa. Vậy cứ như vậy tốt lắm, thái phu nhân tiễn đại thái thái cùng ngũ nương, thập nhất nương ra cửa, giữ lại Kiều phu nhân cùng Kiều tiểu thư. Đại thái thái nhìn bóng dáng Kiều phu nhân, cười đối Văn Di nương bồi các nàng hồi chỗ nguyên nương nói cáo từ. Vị Kiều phu nhân này thật sự là nhiệt tình, ánh mắt Văn Di nương vòng vo, cười nói. Người trong phủ đó nổi tiếng là biết ăn nói, nổi danh khắp cả Yến Kinh đó. Bằng không, làm sao có thể bị người gọi người cơ hội đâu. Đại thái thái nhíu mày. Văn Di nương cười nói, phủ chúng ta còn từng lâm vào cảnh khó khăn, Trình Quốc công phủ người ta chính là thuận buồm xuôi gió, trải qua 6 đời không đổ. Đặc biệt là thế hệ quốc công gia này, từ Kiến Vũ năm 41 tới nay, lần lượt nhận qua chức Cam Túc tổng binh, Chữ Hà tổng binh, Bảo Định tổng binh, Tuyên Phủ tổng binh, Đại Đồng tổng binh, ở trong quân Tây Bắc căn cơ thâm hậu. Đừng nói là hầu gia nhà chúng ta, chính là hoàng thượng cũng là thập phần kính trọng. Đại thái thái có chút đăm chiêu. Văn Di nương cười đỡ đại thái thái lên xe. Phu nhân chỉ sợ cũng nhớ chuyện bên này, chúng ta trở về nói cùng phu nhân, cũng để giải buồn cho tỷ tỷ. Đại thái thái gật đầu cùng Văn Di nương lên xe, ngũ nương lại nhìn đại môn của thái phu nhân hơi ngẩn người. Đến nguyên nương nơi đó, đại thái thái lập tức hỏi Kiều phu nhân. Có quen thuộc với ngươi sao? Nguyên nương gật đầu cười, lại hỏi Chuân ca. Ở lại thái phu nhân nơi đó. Đại thái thái có chút không yên lòng nói, ta xem hắn cùng mấy tiểu nha hoàn kia chơi đùa vui vẻ, thái phu nhân lại thành thực giữ lại, nên không có dẫn hắn trở về. Là nghĩ muốn nói chút chuyện không thể nói trước mặt Chuân đi. Nguyên nương hơi cười, bên kia Văn Di nương đã cười nói, tỷ tỷ, ngài đoán xem, chúng ta ở thái phu nhân nơi đó đụng phải vị tiểu thư Kiều gia nào. Nguyên nương cười chế nhạo nói. Nhà mẹ đẻ ngươi cùng cung gia là sinh tử đối đầu, oan gia cung gia con nữ nhi đến tương gia, chuyện Kiều gia còn có ai rõ ràng hơn so với ngươi. Văn Di nương che miệng mà cười. Đại, góc truyện audio.com, thái thái mấy lại nghe được trong đầu mờ mịt. Văn Di nương liền cười giải thích nói. Đồng lứa với tổ phụ ta, cung gia ở Dương Châu bán đường cùng nhà chúng ta cùng sánh vai, đều lấy muối làm nghề khởi nghiệp. Đồng hành thì kiêng dè thành oan gia. Hai nhà chúng ta đấu nhiều năm như vậy, coi như là hiểu rõ lẫn nhau. Cung gia con nữ nhi gả đến tương gia Kiên An làm dâu, mà tương gia Kiên An là nhà mẹ đẻ của Kiều phu nhân. Cho nên tỷ tỷ mới có thể nói như vậy. Đại thái thái lộ vẻ xúc động nói. Kiên An tương gia, có phải một nhà bốn tiến sĩ tổ tiên có hai các lão Kiên An tương gia hay không? Văn Di nương gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý. Đúng là tương Vinh tương Oanh hai vị các lão của Kiên An tương gia. Đại thái thái giật mình, quan lại người ta tổ tiên cỡ nào quang vinh, nhưng con cháu lại không có đậu tiến sĩ thì ngày suy tàn cũng sắp đến. Nguyên nương thản nhiên liếc mắt nhìn Văn Di nương một cái, cười nói, lại nói tiếp, tương gia đã có hai đời không có được một cái tiến sĩ, còn không bằng nhà của chúng ta đâu. Đại thái thái ý cười liền từ trên mặt dẫn đến đáy mắt. Đệ đệ ngươi là người dễ nóng này. Ai nói không phải, Văn Di nương cười như hoa, 22 tuổi đã là cử nhân, chính là khắp Đại Chu cũng tìm không được mấy. Chờ trường thi sang năm, chúng hoàng bảng, thì chẳng phải là thiếu niên tiến sĩ sao? Đại thái thái, ngài là người có phúc a. Mong như người nói, đại thái thái cao hứng giấu không được, hy vọng hưng ca có thể vinh quang bái tổ. Nhất định, Văn Di nương cười nịnh nọt, nguyên nương lại đột nhiên hỏi nàng. Là đại phòng Lục tiểu thư Kiều gia sao? Văn Di nương thân mình rung động, trên mặt tươi cười có vài phần miễn cưỡng. Mình chưa có nói Kiều gia đến là vị tiểu thư nào, Nguyên Nương lại có thể một ngụm nói ra Kiều gia đến chính là Lục tiểu thư. Nàng không dám nghĩ xa, vội cười nói, là trưởng nữ tam phòng, bất quá tam phòng cũng chỉ có một nữ nhi này. Phụ thân nàng cùng Quốc công gia là huynh đệ cùng mẹ sinh ra. Nguyên Nương hơi gật đầu, Văn Di Nương trên mặt lộ ra vẻ do dự, Nguyên Nương xem ở trong mắt nên khóe miệng nhẹ nhàng phơn phớt. Ra dáng không có chú ý tới bộ dáng khác thường của Văn Di Nương, cười nhìn Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương. Ta không thể đứng dậy đãi khách, hai vị muội muội đều trẻ tuổi ham chơi, bồi một bên nghe bọn ta nói chuyện không khỏi buồn chán. Văn Di Nương, người thay ta bồi Ngũ Nương cùng Thập Nhất Nương đi hậu hoa viên xem đi. Năm trước Hoàng hậu Nương Nương thường điệp lan chắc là đã nở hoa. Ngũ Nương vội nói, tỷ tỷ không cần lo cho ta. Ta nghe mẫu thân cùng tỷ tỷ nói chuyện cảm thấy rất hứng thú. Ngày thường ở nhà ta cũng thường nói chuyện phiếm cùng mẫu thân. Huống chi ta là người thích yên tĩnh không thích náo nhiệt. Lúc nàng nói chuyện Thập Nhất Nương đã đứng dậy thấy Ngũ Nương ngồi trên mặt không khỏi lộ ra vài phần xấu hổ. Văn Di Nương đành phải a a cười hai tiếng ân cần nói. Hai vị thân gia tiểu thư coi như là đi theo giúp ta đi, nghe nói Hoàng hậu Nương Nương thường hai bồn điệp lan là cống phẩm của Phúc Kiến, tổng cộng có 30 gốc sống, Càn Thanh Cung, Từ Chữ Cung, Khôn Chữ Cung có 10 bồn. Nhà của chúng ta đến xin Hoàng thượng thường một chậu cho hầu gia, Thái hậu Nương Nương thường một chậu cho Thái phu nhân, Hoàng hậu Nương Nương thường một chậu cho Nhị phu nhân, thường một chậu cho Tam phu nhân, thường hai bồn cho phu nhân chúng ta, thường một chậu cho Ngũ phu nhân. Góc chuyện audio.com, tính từ trên xuống dưới thế nhưng được 7 bồn đều trồng ở noãn các hậu hoa viên ta còn chưa có gặp qua đâu. Ngũ Nương đột nhiên tỉnh ngộ, Nguyên Nương đây là muốn các nàng tách ra để nói riêng cùng Đại Thái Thái. Trong lúc nhất thời, vẻ mặt nàng ửng đỏ, đứng dậy cùng Thập Nhất Nương cùng nhau hành lễ Nguyên Nương và Đại Thái Thái, đi theo Văn Di Nương đến noãn các hậu hoa viên. Nha hoàn luôn ở bên người Nguyên Nương cũng hướng tới người hầu hạ trong phòng vẫy tay một cái, sau đó dẫn toàn bộ nha hoàn, bà tử lặng yên không một tiếng động lui xuống. Đại Thái Thái thấy trong phòng con chỉ còn mẹ con các nàng, hốc mắt lập tức trở nên ướt át. Nàng kéo tay nữ nhi, hầu gia đối với ngươi có tốt không? Giọng điệu có chút cẩn thận. Nguyên Nương gật đầu cười, hầu gia là người nhiệm tình cũ, đối với ta cực tốt. Đại Thái Thái có vài phần không tin, vậy, việc kia, Nguyên Nương cười nói, bộ dáng ta như thế này, nếu không có hắn giúp đỡ, Văn Di Nương kia như thế nào ở trước mặt ta lại thấp đầu như vậy. Nương, hầu gia là cái người rất tốt, Nương không cần ngờ vực vô căn cứ, chính là ta mệnh bạc không thể cùng hắn bạc đầu đến già. Đại Thái Thái nghe thấy nước mắt như mưa, nhanh đừng nói như vậy. Hoàng hậu Nương Nương không phải giúp ngươi tìm phương thuốc cổ truyền ở dân gian sao? Giang hồ to lớn, tàng long ngọa hổ, người dị sĩ tài ba hiện ra lớp lớp. Ngươi lại là người có phúc, không có chuyện gì. Nhất định có thể gặp nạn thành tốt, gặp dữ hóa lành, nhưng bà không có chú ý tới, khi nữ nhi thở dài lúc không thể cùng chồng bạc đầu đến già, lại không có một chút thân thiết. Nguyên Nương hơi cười, thần sắc phi thường bình tĩnh, chính làm như lời mẫu thân nói, ta nhất định khỏe lên. Mẫu thân ngài cũng đừng thương tâm. Không biết là an ủi mình, hay là an ủi mẫu thân. Đại Thái Thái khóc vài tiếng, lại sợ làm nữ nhi thương tâm, liền cố nén lau nước mắt cười nói. Đúng rồi, Kiều phu nhân kia là ý tứ gì? Ta nghe Văn Di Nương kia nói, Kiều gia thực không đơn giản. Hầu gia hắn có lộ ra cái gì không? Nguyên Nương cười nói, Nương, ngài không tin nữ nhi, chẳng lẽ còn không tin ánh mắt tổ phụ? Hầu gia không phải loại người này. Bằng không, làm sao trong nhà chỉ có mấy người? Đại Thái Thái chính là quan tâm quá sẽ bị loạn mà thôi. Nghe nữ nhi nói xong, không khỏi ngượng ngùng cười cười. Hắn đối với ngươi tốt là ta an tâm. Nương, Nguyên Nương ra vẻ không nghĩ đến việc này nữa nên chuyển đề tài, ngài như thế nào mà Thập Nhất Nương cũng mang theo đến. Nàng năm nay còn quá nhỏ. Đại Thái Thái nghĩ đến mục đích mình tới. Mặt nàng nghiêm chỉnh, nói. Ngươi đưa thư nói cho ta mang hai cái muội muội đến Yến Kinh nhìn ngươi. Tuy nói mơ hồ, nhưng ta hiểu được ý tứ của ngươi. Chính là có một số việc ngươi không rõ ràng bằng ta. Nữ nhi nhà chúng ta trong độ tuổi thích hợp chỉ có Ngũ Nương cùng Thập Nương. Dương thị kia là người dưng, sự tình gì cũng đều làm được. Nếu vạn nhất bị Từ gia lựa chọn treo cổ uống thuốc độc, sự tình gì nàng cũng đều làm được. Đến lúc đó chúng ta không chỉ làm mất nắm gạo mà là có đem cường địch, ngươi cũng đừng quên, vạn nhất thì nàng chính là mẫu thân danh chính ngôn thuận của Chuân ca. Nguyên Nương không có trả lời, nhắm mắt lại nhìn không ra cảm xúc. Ngũ Nương là người tốt nhất để tuyển, huống hồ bên kia nàng còn có lão tứ, vài năm nay, hắn làm thất bại bao nhiêu bạc của ta, trước khi đi ta tìm việc cho hắn làm. Ta coi cũng, gocchuyenaudio.com, vẫn kém một chút, cho dù về sau nàng muốn trở mặt một phen, cũng phải an toàn mới trở được. Cuối cùng vẫn phải dựa vào đệ đệ ngươi, Thập Nhất nương không có huynh đệ, một mình lại là đứa nhát gan. Tuy nói tuổi hơi nhỏ, nhưng ngươi xem kia mặt mày rất tinh xảo. Huống hồ tuổi còn nhỏ có chỗ tốt của tuổi còn nhỏ. Nói xong, đại thái thái thanh âm thấp xuống, thân mình thể cốt cũng chưa trưởng thành, mang thai không giữ được là chuyện thường. Một lần sẽ thành cố tật, vậy càng gian nan. Ta nghĩ nếu chọn thì cảm thấy Thập Nhất nương so với Ngũ nương còn tốt hơn, nên liền làm chủ đem Ngũ nương cùng Thập Nhất nương mang đến. Nói xong, đại thái thái cười cười, đương nhiên, việc này còn phải chờ chủ ý của ngươi. Từ gia bên kia có đồng ý hay không, cũng là cái cửa khó. Ánh mắt của nương ta tự nhiên tín nhiệm, Nguyên nương nâng mắt cười lên, hơn nữa ta đối muội muội trong nhà đều không rõ. Việc này, chỉ đổ thừa ta không có nói rõ ràng cùng mẫu thân. Bất quá, như vậy cũng là rất tốt, đại thái thái giật mình, Nguyên nương liền thấp giọng cùng mẫu thân nói, cách chương.